Tạo hóa chi môn, chương 442. Không có nguyên thần làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com, thời điểm Kỷ Lạc Phi đang muốn tiếp tục trở về cùng Ngô Đông Thanh đánh một trận, bỗng nhiên cảm giác được Ngô Đông Thanh ngừng lại. Ngô Đông Thanh lập tức đều sắp đuổi kịp nàng, tại sao muốn dừng lại? Kỷ Lạc Phi thần thức quét ra ngoài, rất nhanh đã nhìn thấy Ninh Thành như quang ảnh giống nhau càng ngày càng đến gần. Ninh Thành, Kỷ Lạc Phi vui mừng thiếu chút nữa ngay cả bước chân đều bước không nổi nữa, cả người giống như muốn tan ra bình thường giống nhau. Sau một khắc nàng đã được Ninh Thành ôm vào trong lòng. Cái loại này nôn nóng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nàng thậm chí ngay cả một câu nói cũng không muốn nói. Lúc này không tiếng động còn hơn vạn ngữ thiên lời nói, còn hơn hết thảy động tác. Đừng lo lắng, ta đã trở về. Thanh âm của Ninh Thành nhu hòa ở bên tai Kỷ Lạc Phi vang lên thì, nàng sớm quên mất phía sau Ngô Đông Thanh, chớ đừng nói chi là lo lắng. Ngô Đông Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thành, hắn cảm thấy một loại cực độ nguy hiểm. Kỷ Lạc Phi ở lúc trước điên cuồng chạy trốn, không có cảm thấy được Ninh Thành đột ngột xuất hiện thế nhưng hắn lại cảm giác được. Cái này tu sĩ tới được mang theo sát cơ mãnh liệt, loại này sát khí là nhằm vào hắn tới, để cho hắn không dám tiếp tục đuổi theo Kỷ Lạc Phi. Ngô Đông Thanh quanh năm ở dịch tinh hải giết chóc, mặc dù là hóa đỉnh tầng 4, nhưng là thực lực của hắn cùng độ nhạy cảm đối với nguy hiểm xa xa mạnh hơn bình thường hóa đỉnh tu sĩ. Ninh Thành thoạt nhìn chỉ có ích hải cảnh trung kỳ, cảm giác của hắn thật giống như đối mặt một người trên hóa đỉnh tới giống nhau. Người chính là chồng của nàng. Ngô Đông Thanh tuy rằng kiêng kỵ Ninh Thành, vẫn còn chưa nói tới sợ. Lạc Phi, nàng ở bên cạnh lực trận cho ta thông chết tên kia. Ninh Thành căn bản cũng không có trả lời lời của Ngô Đông Thanh, chỉ là mềm nhẹ vỗ vỗ Kỷ Lạc Phi trong lòng. Nguyên bản còn có chút kiêng kỵ Ngô Đông Thanh sắc mặt lập tức khó xem, lạnh lùng nói, ta Ngô Đông Thanh ngang dọc dịch tinh hải vô số năm, còn chưa từng thấy qua ngươi loại này phách lối ích hải tu sĩ. Ngay cả ta Ngô Đông Thanh muốn giết người cũng phải tùy tiện tìm một lý do. Chẳng lẽ cho là mình càn quét thiên hạ, chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Kỷ Lạc Phi biết Ngô Đông Thanh này lợi hại, nàng mấy năm nay ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm cũng không phải một lần hai lần. Hàng năm rèn luyện, để cho thực lực của nàng cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn nhu nhược như vậy. Ninh Thành mỉm cười, không cần, đang khi nói chuyện Niết Bàn Thương đã mang theo một đạo thương ảnh hoa hướng về phía Ngô Đông Thanh, lý do. Chỉ bằng mượn Ngô Đông Thanh truy sát Lạc Phi, hắn có một vạn cái lý do giết chết Ngô Đông Thanh. Thấy Ninh Thành khinh thường một thương đánh tới như vậy, Ngô Đông Thanh sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Trong tay Hồng Khuê vung lên, hóa thành một sóng lại một sóng màu đỏ văn tuyến, yêu thú thiết tích báo biển ở bên cạnh hắn cũng đánh về phía Ninh Thành. Nhưng chỉ là một hô hấp thời điểm, Ngô Đông Thanh sắc mặt liền thay đổi, hắn cảm giác được không gian chung quanh đã không thuộc về cái này thiên địa nữa. Xác thực mà nói, hắn lại có một loại cảm giác này không gian chung quanh thuộc về đối phương. Mà hắn ở trong không gian của đối phương, ngay cả quay lại đều có chút gian nan. Hắn có vô số thủ đoạn, nhưng tại đây bên trong loại không gian này, căn bản là thi triển không được. Một tiếng kéo gọi vang lên, Ninh Thành trường thương trực tiếp xuyên qua. Góc truyện audio.com, đầu thiết tích báo biển, vô cùng cường đại thiết tích báo biển hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngô Đông Thanh cũng ở đây trong nháy mắt mượn thiết tích báo biển ngăn cản, chạy ra khỏi xung quanh loại đáng sợ không gian trói buộc này. Vực, Ngô Đông Thanh sắc mặt là một mảnh kinh hãi, rất nhiều hóa đỉnh tu sĩ đều không nhất định hiểu vực là vật gì thế nhưng hắn hiểu truyền thừa của hắn so với một phần đại tông môn truyền thừa càng là cao cấp. Dừng tay, Ngô Đông Thanh lại cũng không kịp đoái hoài gì khác, liền vội vàng kêu lên, Ninh Thành thật giống như không có nghe được bình thường giống nhau, trường thương lần thứ hai biến ảo trở thành một thương mang bao quanh, đánh về phía Ngô Đông Thanh. Hắn đối với thương kỹ của mình có chút bất mãn ý. Ngoại trừ ở Lôi Thành lĩnh ngộ một chiêu kia ra, hắn không có cái gì đặc biệt thương kỹ tốt. Đối phó một cái hóa đỉnh 4 tầng, dùng cái loại này thương ý thật sự là quá lãng phí. Cảm thụ được Ninh Thành đối với mình mãnh liệt sát ý, Ngô Đông Thanh biết lúc này muốn để cho Ninh Thành dừng tay căn bản cũng không khả năng. Hắn cuồng tê một tiếng, màu đỏ khuê thước lần thứ hai hóa thành từng đạo văn tuyến, bất quá lần này văn tuyến so với trước rất nặng hơn gấp mấy lần. Cũng trong lúc đó, dưới chân hắn xuất hiện lần nữa một đạo bạch quang này vỡ tan ra. Trong thời gian ngắn liền tạo thành màu trắng ba đào mấy trượng cao, những thứ này ba đào đánh về phía Ninh Thành. Cư nhiên chặn được Ninh Thành còn không có nắm giữ vực. Thảo nào Kỷ Lạc Phi đỡ không được người kia coi như là so với Nhung Cầm tới cũng không thua gì bao nhiêu. Đối phương càng lợi hại, Ninh Thành trong lòng sát ý thì càng cường đại. Thương ý bạo liệt đánh ra trực tiếp xuyên qua Ngô Đông Thanh màu đỏ văn tuyến. Không trung chân nguyên phát sinh từng trận đùng nổ tung, Ngô Đông Thanh màu đỏ văn tuyến trực tiếp mất trật tự hẳn lên, rất nhanh thì tiêu tán không còn. Mà bị Ngô Đông Thanh kích vọng lại mấy trượng ba đào cũng bị Ninh Thành ra vực ngăn trở, bọt nước bùng nổ văng tứ phía. Ngô Đông Thanh cũng không dám cùng Ninh Thành tiếp tục tranh đấu nữa, biết rõ hắn chạy không thoát Ninh Thành, ở phía sau, hắn cũng phải chạy thoát. Dưới chân hắn bạch mang vừa mới sáng lên, niết bàn thương lần thứ hai đánh tới. Ngô Đông Thanh phải tế xuất hồng khuê lần thứ hai ngăn chờ thời điểm, lục chuôi búa nhỏ hóa thành một đạo màu đen phủ tuyến đánh tới, trong chớp mắt đã đến mi tâm của hắn. Dừng tay, lại là một tiếng quát lớn truyền đến, thế nhưng Ninh Thành phủ tuyến không có bởi vì cái này một tiếng quát lớn có nửa phần chần chờ trực tiếp xẹt qua Ngô Đông Thanh mi tâm. Ngô Đông Thanh cả người vỡ tan ra, một đạo như có như không nguyên thần kinh hoàng tràn ra. Không đợi Ninh Thành hỏa diễm đi qua đem nguyên thần này hoàn toàn đốt cháy, một đạo màu đen bóng dáng đã đem đạo nguyên thần thu vào này. Cao thủ, đây tuyệt đối là cao thủ. Này màu đen bóng dáng còn không có tiếp cận nơi này, liền lấy đi Ngô Đông Thanh nguyên hồn, Ninh Thành cũng biết người này là một cái đối thủ cường đại, so với Ngô Đông Thanh không biết cao minh hơn gấp bao nhiêu lần, thậm chí không thua già thập tam. Ninh Thành không có tiếp tục động thủ, cầm niết bàn thương đặt chân bên trên sóng biển lẳng lặng nhìn trước mắt bóng đen chậm rãi ngưng thật. Chỉ trong chớp mắt bóng đen này liền hóa thành một cái toàn thân áo đen, một cái đầu tóc đen trung niên nam. Góc truyện audio.com Từ, bằng hữu thật mạnh thân thủ, Ngô Mỗ chỉ là ở trên người Hứa An Trinh đạo chủ ra mắt loại này cường đại xuất thủ. Ngô Mỗ nông cạn, dĩ nhiên không biết dịch tinh hải ta xuất ra bằng hữu cường giả loại này, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu đại danh. Này áo đen trung niên nam tử thu hồi Ngô Đông Thanh nguyên thần sau đó, cũng không có trước tiên đối với Ninh Thành động thủ, trái lại đối với Ninh Thành ôm quyền. Kỷ Lạc Phi đã đi tới bên người Ninh Thành năm đó liền chém qua Nhung Cầm, hiện tại lại chém một cái hóa đỉnh bốn tầng, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ninh Thành nghe đến đây trung niên nam tu vừa mở miệng chính là Hứa An Trinh, cũng biết người này hẳn là nhân vật cùng Hứa An Trinh có cùng đẳng cấp. Cũng không có lập tức động thủ, bình tĩnh nói ta là Ninh Thành, Lạc Hồng Kiếm Tông Tông Chủ. Thì ra là Ninh Tông Chủ thảo nào cường đại như vậy. Ta một mực dịch tinh hải, ngược lại bỏ lỡ kiến thức Ninh Tông Chủ cơ hội. Ngô Hải Tây trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, hắn không biết bao nhiêu lần nghe qua Ninh Thành cái tên này, lại chưa từng thấy qua Ninh Thành. Ninh Thành rất muốn nói, ngươi bây giờ cũng có thể kiến thức. Bất quá đối phương đến bây giờ đã thôi, vẫn không có động thủ ý tứ, nói chuyện cũng khách khí, hắn cũng không có chủ động động thủ. Ninh Tông Chủ, mới vừa rồi bị ngươi bị phá hủy thân thể thiếu chút nữa ngay cả nguyên thần hồn phách cũng bị tiêu diệt chính là ta con trai độc nhất Ngô Đông Thanh. Ta biết con ta luôn luôn cuồng ngạo, không lớn có thể nói chuyện, không biết hắn nơi nào mạo phạm Ninh Tông Chủ. Ngô Hải Tây giọng nói tuy rằng coi như là khách khí, nhưng trong đó chất vấn ý tứ vừa nghe cũng biết. Ninh Thành lạnh nhạt nói, thê tử ta Lạc Phi ở dịch tinh hải tìm ta, nếu là ta đã tới chậm một điểm, sợ rằng thấy đều không gặp được nàng chữa. Cho nên, ngươi cũng không cần lời vô ích ta vừa rồi cũng chỉ là giết thân thể của hắn, hiện tại đang muốn hỏi ngươi muốn nguyên thần của hắn. Ngô Hải Tây tới chậm không biết xảy ra chuyện gì. Nếu như là bình thường vậy tu sĩ đem con của hắn thân thể hủy diệt hắn đâu còn có thể lời vô ích. Sớm động thủ tiêu diệt, hắn dễ nói chuyện cũng phải nhìn đối tượng. Ninh Thành là Lạc Hồng Kiếm Tông Tông Chủ, vừa rồi hắn cũng cảm nhận được Ninh Thành sát thế tuyệt đối sẽ không kém so với hắn, coi như là hắn cũng không nhất định có thể là Ninh Thành đối thủ. Hắn quanh năm sinh hoạt tại dịch tinh hải, luận thực lực cũng không thua bình thường vậy bên trên hóa đỉnh, chỉ là Lạc Hồng Kiếm Tông so với hắn chút thực lực ấy vẫn là muốn cường đại rất nhiều. Hơn nữa chuyện này rõ ràng là Ngô Đông Thanh không có đạo lý, Ninh Thành là một tông đứng đầu, Ngô Đông Thanh cái này không biết trời cao đất rộng tên gia hỏa, dám đem chủ ý đánh tới trên người đạo lữ của Ninh Thành. Hắn cũng biết nhi tử ở dịch tinh hải kiêu ngạo, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới thật đúng là không có đoán sai. Hắn tự nghĩ một cái, mình và Ninh Thành đánh nhau, thắng bại nắm chặt cũng chỉ có năm thành, hơn nữa này còn chỉ là lo nghĩ của hắn. Về phần Ninh Thành có cái gì không chuẩn bị ở sau không có thi triển ra, hắn còn không biết. Như vậy tính ra, hắn phần thắng lại thấp xuống một thành. Hơn nữa, Ninh Thành tuổi còn trẻ khí thịnh từ hắn đã làm chuyện liền nhìn ra. Ai biết hắn có thể hay không đem Lạc Hồng Kiếm Tông cao thủ toàn bộ triệu tập đến dịch tinh hải trực tiếp tiêu diệt hắn ngu. Góc truyện audio.com Hải cung, huống chi, Lạc Hồng Kiếm Tông còn có một nhân vật là Thụy Bạch Sơn càng làm cho hắn kiêm kỵ. Nghĩ tới đây, Ngô Hải Tây lần thứ hai ôm quyền nói, Ninh Tông Chủ chuyện này là khuyển tử có lỗi trước, cũng may Ninh Tông Chủ đã giáo huấn qua hắn. Nếu mà lấy thêm đi khuyển tử nguyên thần, dùng ta Ngô Hải cung thực lực còn không cách nào cứu trở về hắn. ta cũng chỉ có này một đứa con trai, còn xin Ninh Tông Chủ cho chút thể diện, ta Ngu Hải Cung nguyện ý tiếp nhận bộ phận tổn thất. Nói như vậy, là bởi vì Ngu Hải Tây có nắm chắc khôi phục Ngu Đông Thanh thân thể. Nếu mà Ninh Thành vẫn là không muốn, vậy thì không thể làm gì khác hơn là động tay chân nói chuyện. Coi như là hắn không bằng Ninh Thành, ở Dịch Tinh Hải Ninh Thành muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Ninh Thành không trả lời ngay, Ngu Hải Tây nói chuyện có thể nói là phi thường tỏ ra yếu kém. Hắn đã hủy Ngu Đông Thanh thân thể, Ngu Hải Tây không có lập tức động thủ trái lại thương lượng với hắn, điều này nói rõ đối phương không muốn cùng hắn đánh nhau, mà là phi thường có thành ý hóa giải chuyện này. Hắn cũng không phải lưu ý có thể hay không cùng Ngu Hải Tây đánh nhau, coi như là đánh nhau, hắn cũng không sợ đối phương chút nào. Hắn trầm mặc là bởi vì nghe được Ngu Hải Tây một câu nói, đó chính là nếu mà Ngu Đông Thanh đã không còn nguyên thần, Ngu Hải Cung thực lực là không có cách nào cứu hắn. Nói cách khác, nếu có so với Ngu Hải Cung thực lực cường đại hơn địa phương, coi như là không có nguyên thần cũng có thể cứu trở về. Ninh Thành tâm tư lập tức liền động, điểm hạm thủy chỉ có thân thể, đã không còn nguyên thần, nếu có biện pháp cứu nàng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Cách chương.